Little Voices. Bạn muốn chia sẻ về thành công của mình?
You know, I am born in Australia, so I think there are, you know, the Australianness, if I can use that word, comes out very strongly.
Bạn muốn đóng góp cho cộng đồng?
But providing an event that's completely free, we hope to, for those who are interested to come along and just really take this opportunity to prepare themselves really for this exam.
Bạn muốn bày tỏ góc nhìn của người trẻ tại Úc?
I think that we as Australians, we live in a place that advocates our freedom of thought, our freedom of belief, and that means freedom to have your own political orientation.
Little Voices.
The American Dream. The American Dream.
Booyah in the SDC.
Booyah in the SDC.
Cao Hùng sinh ra tại Sài Gòn. Năm 1975, sau khi định cư tại Mỹ, gia đình anh chuyển tới Tây Phi sinh sống vì cha anh tìm được công việc tại đó. Năm 1982, gia đình Cao Hùng trở về Mỹ và 7 năm sau, anh tốt nghiệp trường trung học Thomas Jefferson, một trường nổi tiếng về khoa học và công nghệ. Sau đó Cao Hùng bước vào con đường binh nghiệp tại lực lượng Hải quân Hoa Kỳ.
To be a commanding officer is really the pinnacle, and that's what we.
Cao Hùng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với đài ABC 13 tại Mỹ, trở thành một vị chỉ huy là điều rất khó khăn và mọi quân nhân đều nỗ lực hết mình để làm điều đó. Với tôi, một người Việt tị nạn tới đây vào năm 1975 sau khi rời khỏi Việt Nam, đất nước này đã mang đến cho chúng tôi nguồn sống, cho chúng tôi được giáo dục và cho chúng tôi được trở thành những công dân thực sự. Được là một phần của nước Mỹ là điều tuyệt vời.
Gave us education and gave, but really citizenship, you know, being part of something great.
Năm 1996, Cao Hùng tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ với tấm bằng cử nhân khoa học chuyên ngành hải dương học. Ngay lập tức, anh được chọn để đào tạo cho lực lượng hải quân đặc biệt của Mỹ. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện tại trường đào tạo người nhái và quân sự năm 1997, Cao Hùng trở thành trợ giảng, sau đó là giảng viên chính của trường, với thành tích tham gia vào các hoạt động lớn, trong đó có nhiệm vụ phục hồi chiến hạm John Kennedy và tàu chiến Ironclad USS Monitor. Một con tàu được giữ lại như một dấu ấn của Hải quân Mỹ từ thời nội chiến. Năm 2001, sau khi tốt nghiệp trường huấn luyện phá dỡ bom mìn EOD School, Cao Hùng trở thành một trong những chuyên gia được điều động vào đơn vị số 2 chuyên tháo gỡ bom mìn và tham gia cùng với nhóm Truman Carrier Strike Group trong chiến dịch Iraq tự do. Năm 2003, Cao Hùng tiếp tục tham gia vào đơn vị số 3 tháo dỡ bom mìn, phục vụ ở cả cấp tiểu bang và liên bang. Anh đã có mặt trong hơn 200 hành động khẩn cấp tại San Diego với sứ mệnh là phối hợp với đội chống khủng bố của FBI. Cao Hùng cũng đã góp sức trong việc soạn thảo các phụ lục của Hiệp ước tháo gỡ bom mìn giữa Mỹ và Mexico, cũng như dẫn đầu trong hai sứ mệnh tháo dỡ bom mìn theo Hiệp ước này. Năm 2005, Cao Hùng được chọn làm chỉ huy hạm đội 6, tham gia vào lực lượng NATO, hỗ trợ cho công tác cứu trợ thảm họa động đất ở Pakistan. Năm 2006, Cao Hùng bắt đầu chương trình cao học tại Trường Hải quân Mỹ, sau đó anh tốt nghiệp thạc sĩ ngành vật lý ứng dụng tại đây. Trong quá trình học tập, Cao Hùng vẫn phụ trách huấn luyện cho các thành viên của đội tháo dỡ bom mìn của cảnh sát. Năm 2009, Cao Hùng tới Iraq trong sứ mệnh tìm kiếm tháo dỡ chất nổ thuộc đơn vị CEXC, một đơn vị đa quốc gia gồm các đồng minh của Mỹ, chuyên về kỹ thuật và pháp chứng. Đơn vị này đã phát hiện ra 22.000 bom mìn chất nổ khi tiến hành tìm kiếm bình quân mỗi tháng là 450 vụ. Riêng nhóm của Cao Hùng giành được thành tích đáng nể khi thực hiện được hơn 250 lệnh bắt giữ các phần tử khủng bố cài đặt bom mìn. Năm 2010, Cao Hùng trở thành chỉ huy điều hành phi đội Riverine Squadron thực hiện sứ mệnh tại Iraq. Năm 2011, anh chuyển qua làm việc cho đơn vị OPNAV N96 với nhiệm vụ hỗ trợ chống khủng bố, tìm kiếm, thu giữ các chất sinh hóa và phóng xạ hạt nhân. Cao Hùng cũng là chuyên gia của chương trình sinh trắc học thuộc Hải quân. Và ngày 6 tháng 9 năm 2013 vừa qua, Trung tá Hải quân Cao Hùng chính thức được bổ nhiệm vào vị trí chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện người nhái và trục vớt thuộc Hải quân Hoa Kỳ.
In fact, if anything, we will be augmented more.
Cao Hùng chia sẻ về công việc của mình. Đây là lĩnh vực mà nhiều người quan tâm và tranh luận bởi vì rất nhiều sứ mệnh trên thế giới cần tới sự phục vụ của lực lượng cứu hộ và lặn biển đặc biệt của Mỹ. Điều tôi quan tâm là sẽ làm được gì khi càng ngày mọi người càng chú ý nhiều hơn tới công việc của chúng tôi.
It's just nice to be back in the South and to be embraced by the community and just to for people to greet you and say hi. That's a big difference for us.
Huya and the SEC.
Huya and the SEC.
How it's going to happen when we have to expand even more.
I just want to live. I just want to live the American dream.
Có thể nói Trung tá Hải quân Cao Hùng là một trong những sĩ quan Mỹ gốc Việt mang lại niềm hãnh diện cho người Việt nói chung và cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại nói riêng. Và để hiểu hơn về Cao Hùng, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của anh về con đường thực hiện giấc mơ Mỹ của mình trong cuộc phỏng vấn với đài VOA tại Mỹ.
Gia đình của em về Việt Nam 14 tiếng trước khi mất Sài Gòn. Ba mẹ tôi qua bên đảo Guam. Ba của tôi nhận được việc ở bên Phi Châu. Thành ra gia đình phải dời bên Phi Châu, cái ở bên Phi Châu 7 năm sau, mẹ của tôi đem tôi và bốn chị của tôi về lại Mỹ để học tiếng Mỹ. Thì trên bên Phi Châu thì đi học trường Pháp.
Lúc đó thì anh mấy tuổi và những cái khó khăn ban đầu như thế nào anh còn nhớ không?
Thì qua bên này 82 là 11 tuổi. Thành ra khó khăn chỉ là phải học tiếng Anh thôi. Em vô hải quân tại em thương cái nước này lắm. Thành ra vô hải quân đi ra Naval Academy. Từ Naval Academy họ chỉ chọn 6 người để đi cái hoạt động đặc biệt. Thành ra Hùng là một người được chọn đi cái nghề này.
Trên con đường binh nghiệp mà anh đã đi qua đó, anh đã đến nhiều nơi, anh đã nếm trải nhiều cái gian nan thử thách. Thì có cái kỷ niệm nào mà anh khắc cốt ghi tâm, những cái khó khăn nào mà anh nghĩ rằng là suốt đời anh không quên được để có được cái vị trí ngày hôm nay?
Khó khăn cũng bằng giống như mỗi người khác. Chỉ biết từ 6 đứa mà ra khỏi Naval Academy á, chỉ có Hùng là thành sĩ quan chỉ huy. Tại cái nghề này nó thật là khó, nên họ chỉ có chọn mấy cái người mà giỏi nhất.
Là một người sĩ quan chỉ huy ở trong Hải quân Mỹ mà là một người gốc Việt nữa, thì anh có thấy đó nó có khó khăn, nó có thử thách cho anh nhiều hơn so với một người bản xứ ở đây không?
No, chị, tại bên này ông Tổng thống Ronald Reagan ông nói là nếu mà chị ở bên Pháp hay bên Anh hay là bên Đức á, mình ở 20 năm họ cũng không bao giờ cho mình thành là Tây hay là Anh hay là Đức. Mà ai qua bên này cũng là thành Mỹ được. Thành ra Hùng nghĩ là mình chỉ cần phải làm việc thiệt là cho mạnh. Ở bên Mỹ này á, mỗi người bằng nhau hết.
Thành công nào cũng phải trả giá bằng nước mắt, bằng mồ hôi, bằng cái sự phấn đấu không ngừng. Để nói rằng những cái giá mà anh phải trả để có được cái vị trí ngày hôm nay đó, thì anh nhớ nhất điều gì?
Là phải đi đánh giặc. Hùng đi đánh giặc 5 lần rồi. Ở bên Iraq 3 lần, đi Pakistan được thứ. Mình kỷ niệm đáng nhớ là giống như bên Iraq mỗi 3 ngày bị họ bắn mấy cái hỏa tiễn mỗi 3 ngày, hay là mỗi lần mà có mình nổ thì đồ mà Hùng làm là phải đi tìm mấy cái mình, làm phá mấy cái mình.
Cái quyết định mà từ ban đầu mà anh muốn vào Hải quân Hoa Kỳ đó là vì sao? Anh không chọn không quân, anh không chọn binh chủng khác mà là Hải quân.
Thì một người chị của Hùng đã đi Naval Academy rồi, Hùng thấy Hùng thích cái Naval Academy hơn.
Bây giờ nếu mà có ai đó hỏi anh là điều gì, những cái yếu tố nào đã giúp anh tới cái vị trí ngày hôm nay, thì anh sẽ nói đó là nhờ vào...
Dạ, và mấy cái người mà làm việc chung với nhau á, mấy người đó là người giúp Hùng được chọn sĩ quan chỉ huy. Tại vì khi mình làm mấy cái này, mình không có bao giờ làm một mình hết. Mỗi lần làm này là mình cần mấy người mà làm việc cho mình và làm việc chung với nhau và hỗ trợ mình.
Anh có cảm nghĩ như thế nào là một người chỉ huy, một người sĩ quan mà nắm dưới tay là hàng trăm người và mỗi năm thì đào tạo hơn cả ngàn người nhái tinh nhuệ cho nước Mỹ? Thì anh có cái cảm giác như thế nào là một người Mỹ gốc Việt?
Vì ba mẹ của Hùng dạy phải luôn luôn khó gắng. Thì ơn là vì ba mẹ và vì gốc của mình. Mà đó ơn cũng là vì xứ Mỹ đã cho mình cái cơ hội.
Anh có khi nào về Việt Nam chưa?
Dạ chưa chị, mà mình đang sắp về Việt Nam để dạy người nhái Việt Nam. Thành ra cái trường của Hùng đang bắt đầu coi có thể nào qua bên Việt Nam để dạy mấy người nhái Việt Nam thôi. Hùng đi về Việt Nam chỉ có 4 tuổi, thành ra Hùng muốn coi cái Việt Nam ra sao.
Khi mà anh tham gia Hải quân Hoa Kỳ đó là một cái cách mà có thể hiểu rằng là để anh đóng góp lại cho cái quê hương đã nuôi dưỡng mình. Nhưng mà nếu mà anh có một cái cơ hội, một cái điều nào đó mà anh có thể đóng góp lại cho quê cha đất tổ của mình đó, thì anh nghĩ anh sẽ làm gì?
Nếu mà người trẻ Việt Nam có thể dòm cái đường mà Hùng đã đi đó, có thể...
Ý của anh muốn nói rằng là từ cái kinh nghiệm mà anh đã đi qua, cái bài học về thành công của anh và những cái thành tựu mà anh đạt được, đó là một cái cách mà anh đóng góp cho người trẻ Việt Nam, vì họ nhìn vào đó, họ có thể coi đó là một cái tấm gương để đi theo.
Yeah.
Nếu mà có một điều mà anh có thể chia sẻ với giới trẻ Việt Nam về giấc mơ Mỹ, và cách để đạt được thành công cái giấc mơ Mỹ đó, anh sẽ nói gì với họ?
Đời sống Mỹ nó cho mình nhiều cái cơ hội, hay là mình chỉ có cần làm việc, cố gắng và chỉ có cần nỗ lực cách mình thôi. Nếu mình mong cái gì đó thì mình đi theo mơ ước thôi.
Anh nghĩ như thế nào về vai trò của cộng đồng người Việt ở Mỹ, sự đóng góp của họ với nước Mỹ và cái mối quan tâm của họ kêu gọi dân chủ cho quê nhà là Việt Nam?
Khi mà em qua bên Iraq nữa, nếu mà họ không ưng, họ không muốn dân chủ thì mình đâu có cho được. Mà bên Việt Nam á, nếu mà người Việt Nam muốn dân chủ thì mình phải giúp họ. Giúp bằng là cho họ thấy nếu mà mỗi người có thể có tự do, có thể làm cái gì cũng được hết.
Ngày nay người ta đánh giá rất cao cái tinh thần lãnh đạo của người trẻ, là một người Việt trẻ ở Mỹ nữa, thì anh thấy cái tinh thần lãnh đạo nó có ý nghĩa như thế nào đối với tuổi trẻ nói chung và với người trẻ mà gốc Việt tại Mỹ nói riêng?
Đâu cũng cần tinh thần lãnh đạo. Mình luôn luôn là cần lãnh đạo mà đó. Mình cần là dạy mấy đứa trẻ để đi theo, để học tập lãnh đạo.
Tới đây thì chương trình Little Voices cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Little Voices.